Tịnh xá Ngọc Đức, tọa lạc tại phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tịnh xá Ngọc Đức hình thành từ mảnh đất đầu tiên nằm cạnh đồi thông do Phật tử Thiện Đức vận động hiến cúng trong chuyến du hóa của Đại Đức Giác Sĩ cùng đoàn Chư Tăng tại Đà Lạt. Qua nhiều thế hệ trụ trì, ngôi tịnh xá từng bước được xây dựng thêm các cơ sở phụ. Đến cuối năm 1988, sau khi được bổ nhiệm trụ trì, Thượng tọa Thích Giác Cảnh đã tạo dựng thêm phần đất mở rộng khuôn viên như ngày nay. Tầng trệt làm giảng đường, nơi hội họp, sinh hoạt, nhà khách, trai đường, nhà cúng, hoa viên trồng cây cảnh. Từ ngoài nhìn vào, chánh điện là một tòa nhà gồm một trệt, một lầu. Từ ngoài cổng bước vào, xuống khá nhiều bậc tam cấp, chúng ta sẽ thấy được một khoảng sân trống rộng rãi phía trước nhà giảng đường. Muốn đi lên chánh điện, chúng ta sẽ thấy hai lối cầu thang với kiến trúc độc đáo để chúng ta vừa đi vừa có thể dừng lại để nhìn được tổng thể khuôn viên chùa. Tầng lầu thờ Phật thiết kế theo mô hình truyền thống của hệ phái, được trang trí các hoa văn, phù điêu, minh họa lịch sử Đức Phật Thích Ca. Đặc biệt trong lần trùng tu này, Thượng tọa trụ trì đã cho nghệ nhân điêu khắc hai tượng gỗ quý nguyên khối, gồm một tượng Bổn Sư tôn trí tại chánh điện và một tượng Tổ Sư Minh Đăng Quang tôn trí tại giảng đường. Bước vào chánh điện, chúng ta sẽ thấy rất quen thuộc với lối kiến trúc xây dựng theo truyền thống của hệ phái Khất Sĩ, chỉ đơn giản thờ tượng Đức Phật đản sanh và thành đạo. Phía sau chánh điện là bàn thờ Tam Thánh, gồm Phật Di Đà, Quán Âm, Thế Chí. Tuy ngôi tịnh xá khuôn viên không lớn lắm, nhưng được xây dựng với lối kiến trúc thoáng mát bởi rất nhiều cây xanh, đặc biệt là những cây phượng tím, tạo nên một nét đẹp riêng nơi này. Sau khi lễ Phật xong, chúng ta hãy dạo quanh một vòng bên ngoài chánh điện để cảm nhận sự an lạc và thanh tịnh thân tâm với một không gian tĩnh lặng.
Dạ, con kính thưa sư, hôm nay đủ duyên lành hai chị em con được về tịnh xá Ngọc Đức để lễ Phật, và rất là hạnh phúc khi hôm nay chúng con lại được gặp sư. Nhân tiện cho chúng con cũng xin thỉnh ý của sư, mong sư hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con hiểu rõ hơn về ý nghĩa và lợi ích của việc quy y. Con mong sư hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quy y, quy là trở về, y là theo đường hướng, theo cái lời chỉ dẫn của cái vị mà chỉ cho mình để đi đến cái chỗ nơi là không bị khổ đau, không bị luân hồi, không bị tác động tất cả những cái ngoại cảnh làm cho mình chi phối cái tâm của mình mà đưa tới cái sự đau khổ ngày trước kia, hôm nay và ngày mai, cũng như vô lượng kiếp về trước, chúng ta không có nhận được cái ba cái pháp tam quy vì Phật thì Pháp thì Tăng, nên khi đời sanh ra lúc nào chúng ta cũng khổ, về trong cái tứ khổ là sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ. Vì vậy nên khi là ba Pháp Tăng với Phật dạy là quy là trở về, y là theo đường hướng, cái lời dẫn dắt của Tam Bảo, đó là cái từ gọi là quy là trở về, y theo đường hướng để thoát khỏi luân hồi sinh tử. Đó là hai cái là quy y. Thứ hai tín nữ đã thông hai cái từ này chưa?
Dạ.
Thứ vậy từ trong cái mà trở về thì trở về như thế nào? Tại sao mình trở về? Thì hai tín nữ phải biết rằng nhiều đời kiếp qua trong vòng xoáy của sanh tử tử sinh, không biết bao nhiêu đời kiếp chúng ta lăn lộn ở trong cái vòng tứ khổ. Do vậy nên chỉ ngay bây giờ cũng như Phật mới xét thấy và cảm nhận được thương cho tất cả chúng sinh lăn lộn quay cuồng trong cái bể khổ đó, nên chỉ Phật mới thị hiện để nêu lên tất cả những con đường và dẫn dắt cho tất cả chúng sinh cũng như thoát khỏi con đường khổ đau địa ngục và luân hồi ấy. Nên giáo pháp của Phật gọi là quy y. Thành ra vì vậy nó như chúng ta biết rằng quy là trở về, nhưng mà tại sao mình phải trở về? Tất nhiên là mình bị đau khổ, phải không? Đau khổ, thành ra giờ đau khổ quá rồi, bây giờ cũng muốn làm sao được yên vui, đúng không? Muốn được già, muốn được là hạnh phúc. Còn cái từ mà thế gian nói hạnh phúc, từ đó là hạnh phúc trên cái giả tạm thôi. Còn cái hạnh phúc mà giáo lý của Phật là hạnh phúc tuyệt đối. Do vậy nên khi mình trở về, tất nhiên là biết được cái con đường mình đi tới. Từ vô lượng kiếp đến nay đúng là bị nằm xoáy ở trong cái luân hồi. Do vậy nên chỉ là mình hôm nay cũng như là mình xin trở về, tất nhiên là xin quy, là quy là trở về. Và ngay bây giờ trở về rồi, bây giờ là phải làm gì? Tất nhiên là y theo cái đường hướng, đi theo cái mà cái vị mà cũng như là hướng dẫn cho mình đi trên con đường cũng như là dứt đau khổ đến an lạc. Tất nhiên là bây giờ là phải quy y Tam Bảo. Tam là ba, mà là quy y Phật nữa, rồi y Pháp, quy y Tăng. Thì vậy là ba cái ngôi báo này đã dứt ra và trên tất cả những dòng đời. Thành do vậy nên chỉ là mình phải quy y Phật, Pháp, Tăng. Do đó nên khi bây giờ là Phật đã nhập Niết Bàn rồi, rồi Phật để lại cái Pháp. Tất nhiên là Phật đã chỉ qua cái bờ, có cái bờ rồi. Nhưng mà bây giờ là cái Pháp để lại là con thuyền. Mà con thuyền tất nhiên là phải có người đưa, có người bơi, có người chèo. Thành do vậy nên chỉ là Tăng là người thừa hành Pháp để đưa những khách bộ hành qua đến bờ giác ngộ. Đó, thành ra là quy y Pháp, quy y Tăng. Thì do đó là ba Pháp Tam quy y là trở về nương tựa và hành theo những lời của Tăng hướng dẫn để đạt đến. Tăng là người thừa hành Pháp, mà Tăng thừa hành Pháp tức dẫn dắt cho khách bộ hành, đưa khách bộ hành qua bên bờ giác ngộ và xa lìa sông mê. Thì vậy là quy y Tăng là ba Pháp Tam quy y ấy vậy. Và trong ba Pháp Tam quy y thì cũng phải xác định được cho nó cụ thể, chứ không khéo thì cũng có những cái đạo khác họ cũng có ba cái Pháp, nhưng mà ba cái Pháp mà nó không thành tựu. Tất nhiên ba Pháp cũng như là phải theo như vậy, phải làm như vậy, và nếu không có thì là khác. Còn đối với Đà Phật thì ba Pháp Tam Quy rất là cởi mở, không ràng buộc, tự mình giác ngộ, tự mình hành trì. Mà tự mình giác ngộ, tự mình hành trì tất nhiên là mình không có trách ai hết. Tại sao? Tại vì khi mình làm, mình biết chắc rằng là con đường đó là con đường sáng lạng, con đường đưa cho mình tới dứt khổ đau. Thì như vậy thì nếu là con đường, tất nhiên là nó không thể nào nó bằng thẳng, Khi nào qua bên bờ giác ngộ kia rồi thì mới gọi là yên vui. Còn đi trên con đường hay là ngồi trên chiếc thuyền, khách bộ hành mà ngồi trên chiếc thuyền thì tất nhiên nó cũng phải chồng chành. Có nhiều lúc cũng phải ôi, cũng say sóng.
Đó.
Thì như vậy thì khi mà thọ nhận cái đường hướng của Phật và Tăng sẽ dẫn dắt thì tất nhiên là phải, cũng là nó không phải là đơn thuần. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất tất nhiên là mình nhắm mục đích và hiểu rõ được cái đường hướng. Thì vậy thì Phật mới dạy đã thọ tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, y Tăng rồi. Thì nhất là phải nhớ là quy y Phật, không quy y thiên thần vĩ vật nữa. Quy y Pháp rồi là không quy y ngoại đạo tà giáo nữa. Quy y Tăng rồi thì không nên theo và nhập bọn, nhập bè, những cái bản ác, bản xấu nữa, thì gọi là tổn hữu và ác đảng, là không nên quy y. Vì vậy nên nếu đã quy y Phật Pháp Tăng rồi, mình đi thẳng rồi, mà gặp những cái đó mà nó dụ, ví dụ sinh dụ, họ khuyến, họ dụ, họ hăm dọ này kia nọ. Nhưng mà khi dụ thì nó khác, mà hăm dọ thì có nhiều lúc mình có thể là bỏ đạo. Vì vậy nên phải xác định được là con đường mình đi mà quy y Tăng rồi, quy y Pháp rồi, tất nhiên con đường biết ra con đường là đưa đến con đường giác ngộ, là dứt khỏi khổ đau dù luân hồi sanh tử. Thì như vậy thì mình phải có một cái hiểu biết, nhận thức và đi cho sâu về cái xác định được cái mà mình đã quy y. Thì như vậy thì mình không bị do đó là thật Phật mới dạy quy y Phật rồi ta không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp rồi không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng rồi không quy y tổn hữu và ác đảng. Đó. Rồi Phật mới dạy như vậy thì cũng như là khó quá, nhưng mà Phật nói thêm để cho mình mừng. Mừng là gì? Quy y Phật là không đọa địa ngục, phải không? Quy y Pháp là không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng là không đọa bàn sinh, phải không? Thế vậy thì ba pháp kia mình bỏ mình không được, nhưng mà mình đã được ba cái là không địa ngục, không ngạ quỷ, không súc sanh thì mình không vào đó nữa rồi. Thế vậy là giải thoát rồi, phải không? Đó, nhưng mà giải thoát cái bước đầu thôi. Cái bước đầu tất nhiên là Tăng sẽ truyền giới này kia nọ cho những người mà phát tâm quy y. Nhưng mà khi mà thọ rồi thì cố gắng giữ cho chính, cho đúng và cho mạnh và vượt qua tất cả những gọi là chướng duyên, hay là Đức Phật dạy gọi là nghiệp nhân và nghiệp quả. Nghiệp nhân của mình đã gieo và nghiệp quả khi mình quy y tất nhiên là dễ hiểu hơn. Có nghĩa là mình nếu thiếu nợ người ta, cái quả mà người ta đòi đó, mình thiếu nợ mà tự nhiên người ta đòi, có nghĩa là tôi đâu có thiếu nợ bà đâu, nhưng mà không thiếu nợ đời nay, chứ đời trước là năm ngoái là cô thiếu nợ tôi, cô mượn tôi mà, nhưng mà năm ngoái rồi hôm nay cô quên rồi, thành ra bây giờ tôi đòi, không? Thành ra nhớ như vậy, thành ra khi quý y Phật Pháp Tăng rồi nhớ là nợ quá khứ nó sẽ đòi, thì bây giờ đòi thì sao đây? Đó, thành ra do vậy nên khi là đòi nó kéo lại. Ví dụ như bây giờ muốn ngày mai đi mà giờ nó đòi từ bây giờ sao đây? Phải ở lại chứ sao? Phải ở lại nó trả. Còn nếu như mà không ở lại trả là cũng như là xác định rằng tôi sẽ đi, nhưng mà tôi nợ tôi sẽ trả cho cô. Trả cho anh, tôi qua bên đó rồi tôi làm công việc có tiền tôi gửi rồi trả. Thì như vậy mình nói làm sao? Không phải là chửi bới người ta, không phải hăm dọa người ta, mà phải nói từ tốn, hiền hòa và giải bày cái hoàn cảnh của mình, vân vân và vân vân. Thì người nợ, cái chủ nợ người ta mới thông cảm được, phải không? Chứ còn nếu mà mình thiếu nợ người ta, mà ta tới đòi mình chửi người ta thì sao? Thành là do đó nên chỉ là có nghĩa khi mà mình quy y rồi, tất nhiên là mình bước lên thuyền mà. Quy y Phật Pháp Tăng là bước trên con thuyền giác ngộ để đi qua bờ an lạc. Thế vậy là chủ nợ mà nhiều đời kiếp của mình gieo, thành ra họ phải đòi thôi. Họ chạy theo đó thôi. Thành ra giờ mình dùng cái gì? Dùng cái từ tâm, dùng cái lời khẳng thiết, và dùng tất cả những gì mà tôi và chị, tôi và anh đang ở nơi cái khổ này, thì có giờ lẳng quẳng lay quay, chỉ nằm ở trong cái khổ này thôi. Bây giờ cho tôi đi, nợ tôi sẽ trả, tôi sẽ trả, to cho tôi đi, đi qua bên kia, ha, tôi sẽ làm rồi tôi sẽ gửi về trả cho chị, cho anh, cho em, vân vân. Thì dạy từ đối với cái lời nói của mình hiện hoàn, thành giả Đức Phật dạy quy y Phật pháp tăng thời thề, giống như, ha, ta nói là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, có nghĩa là mình đã quy y Phật pháp tăng rồi thì cũng giống như là thừa tự pháp của Phật, mà thừa tự pháp là từ bi hỷ xả. Từ bi xả là mình như cái người đó, người đó là chủ nợ mình, nhưng mà người đó cũng nằm trong cái bể khổ, nhưng mà hơn mình là tại vì mình có nghĩa là mình thiếu nợ người. Mà bây giờ mình giác ngộ rồi, mình được lên cái thuyền giác rồi, thì mình biết rằng là giàu cho cô có giàu cách mấy nữa cũng bảy bị trong cái vòng khổ của bể luân hồi. Thành ra do đó mình phải tha thiết, ha, mình phải nói là cầu xin nữa là khác, ha, mà cũng có thể là lạy cái người đó nữa là khác. Thì sao? Tại vì mình biết mình lạy đấy để mình đi được. Còn nếu mà không cầu xin, không tha thiết này kia nọ thì người đó kéo mình lại thì cũng rốt cuộc rồi cũng như là không. Thì vậy nên ba pháp tam quy cái đầu tiên nhất là cái đó là cái quý báu nhất. Nhưng Đức Phật sợ cái thói quen, tâm tánh của cũng như chúng sanh á, thường nó dễ bị cảnh đời nó lôi. Do vậy nên cảnh đời nó lôi á, thì tất nhiên là nó theo cái ngũ dục, mà ngũ dục thì luân hồi sanh tử. Nên khi mà đã quy y Phật pháp tăng rồi á, thì Phật dạy cố gắng giữ gìn năm cái điều mà ta hướng dẫn cho chúng sanh từ hôm nay cho đến sau này. Thứ nhất là không sát sanh. Vì sát sanh mạng người, ta với người đều đồng một thể, cũng từ cái cũng như là đất nước lửa gió mà thôi. Nhưng mà nếu như có cái tâm thức, có cái tâm rồi, có cái thức hiểu biết rồi, tất nhiên là gọi là mạng sống. Mạng sống mà chúng ta giết, chúng ta hại đi, thì tất nhiên là giết cái mạng sống, cái tánh linh của cái người đó. Vì vậy nên chỉ là nên không nên sát sanh là thứ nhất. Cái thứ hai là cái trộm cướp, trộm cắp. Trộm cướp tất nhiên là cướp giật rồi lấy lén. Thành ra là cái đó, cái hôm đời nay á, là mình nghèo khổ, áo quần không có mặc, cơm không đủ ăn là do nguyên nhân đời trước, cái nhân đời trước của mình là trộm cắp. Vì vậy nên đời nay tất nhiên khổ sở về cái quả là ăn trộm ăn cướp người ta, kiếp trước kiếp này phải chịu cái quả dạy. Thành ra hôm nay tất cả chúng sanh thọ tam quy rồi, ta cố gắng giữ gìn cái giới thứ hai là trộm cướp. Giới thứ ba là tà hạnh, có nghĩa là khi người xuất gia, nam hay nữ, là hoàn thành cái cũng như là không còn sống ở trong cuộc đời nó rồi. Còn người tại gia mà đã thọ tam quy ngũ giới, thọ tam quy và ngũ giới, tất nhiên vẫn còn sống ở trong đời và họ hàng và nối dõi tông đường. Nên chi là người nam khi đến tuổi trưởng thành, tất nhiên là chỉ một người vợ là người vợ thôi, chứ không nên thêm nữa, mà thêm nữa thì cũng bị khổ đau. Và người nữ mà khi thành thân rồi thì cố gắng giữ gìn trọn vẹn cho cũng như là nuôi dưỡng các con cho được thành tài, chứ không nên lan trả. Trừ trường hợp có nghĩa là nếu như mình còn trẻ mà chồng mất sớm và có những người có nâng đỡ mình thì như vậy là tiếp nối thì nó không sao. Còn nếu như có chồng rồi mà còn ấy nữa thì tất nhiên là phạm vào cái gọi là tà dâm. Cái thứ tư có nghĩa là nói dối. Nói dối tất nhiên là nó rất nhiều. Thành ra cái xưa nói là hàm huyết phúng nhân kim ô từ khẩu, hay có nên là miệng người như cửa đình vua, nhưng mà cũng là nơi cũng như là địa ngục. Do vậy nên chi là không nên nói dối. Mà nói dối thì tất nhiên là người ta không tin tưởng mình nữa. Dầu sau này mình có nói thật thì người ta không tin. Nhưng may mắn thay, tất nhiên là những người đã thọ tam quy và quy y Phật, quy pháp tăng rồi, thì người khác biết mình đã quy y Phật tăng rồi, thì những cái lời từ hôm nay cho đến về sau này là cái lời nói của mình phải là chân thật, chắc chắn và hiền hòa, chứ không còn nói dối nữa. Tại vì người khác người ta biết được, thì biết được là cô này đã quy y Phật pháp tăng rồi, thì chắc chắn cái lời nói của cô hôm nay trước cái khi mà cô chưa quy y, tất nhiên là những cái lời nói mình không tin nổi. Nhưng khi đã quy, cô này có quy y Phật pháp tăng rồi, thì cái lời nói của cô hôm nay chắc chắn là đúng sự thật. Đó là giới thứ tư. Giới thứ năm là uống rượu bài bạc, rồi cũng như là hút sách và tham sân và si. Thì bây giờ đã chúng ta trong cái xã hội hôm nay, tất nhiên là bài bạc rồi hút sách, thì bây giờ chúng ta cảm nhận được cái xã hội hôm nay nó vô cùng là bi đát. Bi đát khi xưa tất nhiên cảnh đó nó là chỉ có thuốc phiện thôi, nhưng bây giờ thì đủ thứ làm cho thần nhất có thể xác và tinh thần của những người mà đam mê đó thì cuối cùng rồi thân hội, mà danh thì không còn. Thì vậy nên chỉ là hôm nay đã được quy y Phật pháp tăng rồi, là cố gắng giữ cái thân của mình được trong sạch. Mà giữ cái tâm trong sạch tất nhiên là cái tâm của mình phải có cái nhận thức gọi là trí tuệ. Do vậy nên chỉ năm cái giới là cấm sát sanh, cấm trộm cướp, cấm tà hạnh, cấm nói dối, khai khoan năm thọc, rủa chửi, cấm uống rượu bày bạc, hút thuốc, và ba cái nữa là tâm, là tham sân và si. Thì vậy là trong ba cái tham sân si này mà trước kia mình đã có giải đầy nhiều kiếp trước, nhưng hôm nay mình quy y Phật pháp tăng rồi, cố gắng chuyển tham sân si thành ba cái gì: giới, định và huệ. Đó là lời Phật dạy. Thì hôm nay nhân cái ngày cũng mùng 10 mà hai tín nữ cũng như đi cũng nghĩa là tham quan rồi tới các cái nơi thờ tự tâm bảo để lạy Phật, để cầu nguyện, nhân nhân duyên cũng như đến nơi tịnh xá Ngọc Đức rồi lạy Phật, rồi có cái đôi lời hỏi nhà sư về cái pháp tam quy cũng như là thọ trì ngũ giới. Giờ này nhà sư đã trình bày xong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.